quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập do Gia Khang và Kiến Văn biên dịch. Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của chương 6, Kinh doanh. Ngay sau đây mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 7. Chương 7, chấp chính nắm quyền. Tuyển bạc nhân tài từ nô lệ của dân tộc bị chinh phục. Trong lịch sử Hồi giáo, sức mạnh quân sự của đế quốc Ottoman đã xưng hùng thế giới suốt 4 thế kỷ. Hạt nhân của sức mạnh này là đoàn quân cận vệ. Đoàn quân này từng khiến kẻ địch khiếp vía bằng lòng trung thành, tài giỏi và dũng cảm thiện chiến. Nhưng tướng sĩ thuộc đội quân tinh nhuệ của đế quốc này lại không phải xuất thân từ tộc Ottoman, mà hoàn toàn đến từ một nhóm nô lệ được huấn luyện nghiêm ngặt. Họ chính là sản vật của chế độ nô quan. Chế độ nô quan là chỉ một chế độ tuyển bạc nhân tài. Thông qua chế độ cống người, đế quốc sẽ tuyển chọn một đoàn người trong số các thiếu niên ưu tú thuộc nơi bị chinh phục ở châu Âu để làm chiến lợi phẩm tiến cống cho Sultan. Tuổi của những thiếu niên này là nô lệ đều ở khoảng từ 10 đến 15 tuổi. Sau khi đến đế quốc đều được đưa vào 4 ngôi viện chăm sóc thiếu niên ở hoàng cung cũ và mới, đó là Adrianople và Istanbul. Họ được huấn luyện nghiêm ngặt và giáo dục tốt. Sau khi được bồi dưỡng một cách hệ thống trong thời gian dài, mỗi người được bổ nhiệm một chức vị theo tài năng, khí chất của mình. Trong quá trình đế quốc bành trướng, những nô lệ sinh ra ở đất khách bị cắt đứt mọi quan hệ thân thích cũng như xã hội và trưởng thành trong hoàng cung Sultan, biến thành thị vệ, tổng quản, quan chức nhà nước ở trung ương và địa phương các cấp của Sultan, còn bao gồm đại tổng quản có vị trí tương đương với thủ tướng và tướng sĩ trong quân đội các cấp. Trên thực tế, đại đa số thủ tướng của đế quốc đều được huấn luyện từ trường đào tạo này. Toàn bộ chính phủ Sultan về cơ bản là do nô lệ ưu tú được tuyển tạo thành. Thế nên văn hóa Hồi giáo xây dựng nên xã hội dân gian, còn chế độ nô quan thì cung cấp bộ máy nhà nước. Khi đó, tương lai xa của thiếu niên ngoại tộc trong chế độ nô quan thậm chí còn dẫn đến sự ngưỡng mộ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Họ từng luôn tìm cách lén lút cho con em của mình lẫn vào những thiếu niên đó. Đến cuối thế kỷ 17, hoạt động ép buộc tình thân phân ly này mới dần được phế bỏ. Chế độ nô quan cũng dần chỉ còn hữu danh vô thực. Thế nhưng biện pháp tuyển bạc quan chức trung cao cấp từ nô lệ có 102 này đã để lại ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử của đế quốc Ottoman. Đối với kẻ thống trị của đế quốc, tính ưu việt của biện pháp này là rất rõ rệt. Những người này về tinh thần là những người thánh chiến vì tín ngưỡng, có tinh thần vì sứ mệnh. Về mặt tôn giáo, họ đã thừa nhận lý tưởng của Hồi giáo. Còn về thân phận thì họ là vệ binh được Sultan ra cùng huấn luyện và nuôi dưỡng tốt. Tính chất tổ hợp này khiến họ đồng thời chịu ảnh hưởng của ba phương diện là xã hội, tôn giáo và nhà nước, từ đó tạo nên sự trung thành và dũng cảm khác người của họ. Không có quan hệ thân thích, không chịu ảnh hưởng của quan niệm bộ lạc và tôn giáo hẹp hòi, khiến những người này có thể xử thế siêu thoát hơn người bình thường trong chức vị của mình, có thể thực hiện chính lệnh của thủ lĩnh Sultan, người thống trị tối cao của nhà nước phong kiến, một cách không kiêng nể, khiến hiện tượng phi nể thường có trong chế độ quan liêu phong kiến giảm hẳn. Vì thế, trong mấy năm trăm đầu, thực hiện chế độ nô quan có tác dụng hữu hiệu trong việc củng cố đế quốc Ottoman. Mặc dù trong sự biến đổi bể dâu sau này, nó dần thay đổi, biến mất, đoàn quân cận vệ cũng trở nên kiêu binh cản trở bước tiến cải cách của đế quốc. Cuối cùng thì bị chính Sultan dẹp tan. Nhưng chế độ nô quan với tư cách là một biện pháp tuyển bạc nhân tài đảm nhận quan chức chính phủ và tướng lĩnh của quân đội từ các nô lệ của các dân tộc bị chinh phục trên quy mô lớn thì vẫn rất đáng chú ý trong lịch sử. Không phải bất kỳ nền văn hóa nào cũng được chấp nhận chế độ nô quan, đều có thể sản sinh ra chế độ nô quan. Chính khí chất và trí tuệ về chấp chính nắm quyền đặc hữu của văn hóa Ả Rập Hồi giáo đã sinh ra nó. Khéo dùng, giỏi dùng trí tuệ của các dân tộc bị chinh phục là một mưu lược nắm quyền của người chấp chính trong lịch sử Ả Rập. Người Ả Rập bắt nguồn từ dân tộc du mục trong sa mạc. Sau khi chinh phục được vùng Trung Đông, Ba Tư và Ai Cập Phì Nhiêu, họ không chỉ chiếm hữu một số khu vực về địa lý, mà còn chiếm hữu nơi phát nguyên văn minh cổ xưa nhất trên toàn thế giới. Nhưng thực tế, cho dù là trên phương diện nghệ thuật, kiến trúc, y học, khoa học, văn minh hay chỉnh thể, thì người Ả Rập ban đầu không có bao nhiêu điều có thể dạy cho người khác, mà phần nhiều là họ học tập từ người khác, bất kể ở Damascus, Jerusalem, cảng Alexander hay các thành phố Ctesiphon, Edessa, thì người Ả Rập đều sững sờ khâm phục trước những tác phẩm do các nhà kiến trúc, nhà công nghệ, thợ kim hoàn và người chế tạo máy móc làm ra. Nó một lần nữa chứng thực lời của nhà tiên tri. Thứ mà người Ả Rập hơn ngoại tộc chỉ có tín ngưỡng thành kính. Sau này có lẽ là nhờ ngưỡng mộ, có lẽ là vì sự hưởng dụng của chính mình mà các Khalif Ả Rập cho đến tín đồ Hồi giáo Ả Rập thường đã bắt đầu tiêu hóa, áp dụng và sao chép những di sản văn hóa của các dân tộc bị chinh phục này. Quá trình này một phần là vì trình độ văn hóa của người Ả Rập ban đầu còn hạn chế, ngay từ đầu đã xuất hiện dưới hình thức du nhập trí lực. Sau khi vương triều Umayyad xây dựng một đế quốc Ả Rập lớn mạnh bằng vũ lực, họ đã cho mời rất nhiều nhà nghệ thuật và kiến trúc từ khắp nơi trên đế quốc trọng đãi họ, để họ phục hưng và xây dựng lại đô thành Damascus bấy giờ. Người Ả Rập bước ra từ lều lán lạnh lẽo, quyết tâm lợi dụng trí lực được du nhập để xây dựng một số hoàng cung, nhà thờ Hồi giáo và doanh trại quân đội để thu hút sự chú ý giống như nhà thờ và cung điện Cơ Đốc giáo Nguyên Nga, đồ sộ, để biểu thị hình tượng, khí phách của Hồi giáo và đế quốc Ả Rập. Khi đó người Ả Rập đã bái các nhà nghệ thuật, người Syri, người Cớt, người Ba Tư làm thầy. Về kiến trúc đã tạo ra một phong cách mới, sau này sự du nhập trí lực này nhanh chóng phát triển. Tổ chức các bộ phận của vương triều Umayyad đã mô phỏng Byzantine ở nhiều phương diện. Việc quản lý hoàng cung ở Damascus, việc thiết lập cục cảnh sát, quân cận vệ cũng giống với quy mô ở thành Constantinople. Bất chấp sự phản đối gay gắt của một bộ phận dân chúng trong nước bấy giờ, vương triều còn bổ nhiệm các nô lệ được giải phóng ở khu vực bị chinh phục để làm công chức, do họ có tài hơn người Ả Rập bình thường. Cho đến vương triều Abbas, Khalif Al-Mansur còn trọng lượng hơn, ông chiêu mộ rất nhiều công nhân kỹ thuật từ Syria, Ai Cập, Iran, Mosul, Kufa, Basra. Mỗi ngày 5.000 người làm việc, chi tiêu đến 1.800 vạn dinar tiền vàng, xây dựng thành Baghdad nổi tiếng thế giới. Trong thời đại Al-Mansur, vị Khalif Ả Rập này đã khiến việc bổ nhiệm nô lệ được giải phóng trở thành một nguyên tắc quan trọng. Thậm chí, ông còn khiến địa vị của họ cao hơn cả người Ả Rập. Do theo quy củ của người Ả Rập Hồi giáo, thường thì bình dân của nước chiến bại không bị hạ xuống làm nô lệ. Người bị giáng làm nô lệ chỉ giới hạn ở quan binh tham chiến và gia thuộc của họ. Cũng như những người ở bản địa vốn đã là nô lệ, cho nên thông thường rất nhiều nô lệ được giải phóng đều xuất thân quý tộc. Văn hóa của họ đều cao hơn kẻ chinh phục. Bổ nhiệm nô lệ được giải phóng, ngoài nguyên nhân đấu tranh chính trị, một sự thật không thể phủ nhận là cần phải du nhập trí lực và lợi dụng trí thức văn hóa của họ, phục vụ cho việc củng cố đế quốc. Trong thời kỳ đỉnh thịnh của vương triều Abbas, triều Khalif Harun al-Rashid, ngay cả tể tướng cũng đều không phải là người Ả Rập. Ông bổ nhiệm Yahya giỏi chính trị, có tài văn để làm tể tướng, kết quả hoàn toàn theo kinh nghiệm thống trị của vương triều Sasan Ba Tư, chào đón thời thịnh của Harun al-Rashid. Sau đó, Harun bằng tầm nhìn xa hơn người của mình, đã coi trọng việc hấp thu tinh hoa văn hóa cổ điển của các nước Ba Tư, Ấn Độ, Hy Lạp, La Mã để tạo điều kiện tốt đẹp cho phong trào phiên dịch trăm năm và sự phát triển văn hóa thời đại Al-Mamun. Sau đó không lâu, quốc sách du nhập trí lực nhân tài đã có đóng góp rất rõ rệt cho sự phát triển của các phương diện của đế quốc Ả Rập. Mới tạo điều kiện về tâm lý văn hóa xã hội cho thời đại Al-Mamun trong việc hậu đãi các văn nhân học giả trong cung trí tuệ, để họ tập trung nghiên cứu các loại học vấn, chỉnh lý và diễn đạt lại bằng ngôn ngữ Ả Rập. Vào thế kỷ từ 10 đến 13, văn hóa Ả Rập Hồi giáo sở chỉ có thể chào đón 400 năm phát triển rực rỡ là nhờ hoàn toàn vào việc gắn liền với chính sách du nhập trí lực khéo dùng, giỏi dùng và sử dụng rộng rãi loại nhân tài ngoại tộc này. Xét về ngọn nguồn lịch sử, sách lược trị quốc này của các Caliph Ả Rập là một sự tiếp nối giáo nghĩa cơ bản chủ trương của Hồi giáo, nghĩa là mọi người bình đẳng, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo. Bất kể người Ả Rập hay nô lệ được giải phóng cũng đều như nhau. Khi Hồi giáo trỗi dậy, nó đã kêu gọi phá vỡ tư tưởng bộ lạc và quan điểm tôn giáo hẹp hòi, đề xướng nhân loại bình đẳng. Kinh Quran nói rằng, trước Allah, người đáng tôn quý nhất trong số các người chính là người kính sợ Allah nhất trong số các người. Thánh huấn cũng nói, các anh em tín đồ, huyết thống của họ đều giống nhau. Người thấp nhất trong họ có thể chủ trì giao ước liên minh của họ. Họ đối ngoại thống nhất. Những kinh điển này đều nhấn mạnh sự bình đẳng địa vị của con người trên cơ sở tín ngưỡng thống nhất. Nhất là Muhammad trong bài diễn thuyết cảm động đã có một đoạn. Hỡi đại chúng, Đấng Allah đã tiêu diệt bầu không khí khoe khoang lẫn nhau của tổ tiên trong thời đại mông muội. Các người đều là hậu duệ của Adam. Adam là do đất tạo nên, bởi vậy người Ả Rập không cao quý hơn người khác. Chỉ có những người thanh liêm có đức mới được coi là cao quý. Có thể nói điều này đã gần với tư tưởng con người sinh ra là đã bình đẳng. Những lời trăng này là điều kiện tinh thần còn thúc đẩy sự kết hợp về thể xác giữa người Ả Rập và ngoại tộc, thậm chí là nô lệ được giải phóng. Người Ả Rập xưa nay tin rằng kết hôn họ xa tốt hơn kết hôn họ gần. Sau khi Hồi giáo ra đời, tư tưởng các người đều là hậu duệ của Adam trong giáo nghĩa đã mở ra cánh cửa tiện lợi cho hôn nhân giữa các tín đồ Hồi giáo Ả Rập và ngoại tộc, cho đến con gái nô lệ được giải phóng. Tuy nhiên thì làm như vậy phải có một tiền đề, đó là những cô gái này trước tiên phải quy y Hồi giáo. Sự tiếp xúc dân tộc nhiều trong quá trình bành trướng của đế quốc Hồi giáo, chế độ nô lệ và giải phóng nô lệ thực hiện sau khi thắng lợi, cũng như mong muốn nhanh chóng tăng dân số ở vùng bị chinh phục, đã khiến cho các gia đình Hồi giáo, nhất là Caliph, vương công quý tộc và các gia đình giàu có đều biến thành một thể hỗn hợp của các dân tộc khác nhau. Khi đó, một tín đồ Hồi giáo bình thường thông qua chiến tranh cũng có thể được chia chiến lợi phẩm ít nhất là 10 nô lệ, mà sự kết hợp giữa chủ nhân và nô lệ được coi là điều đương nhiên. Nữ nô bình thường một khi sinh con cho chủ nhân, đứa con sẽ thuộc về chủ nhân. Nữ nô được gọi là mẹ của đứa bé, không được phép mua bán cô. Sau khi chủ nhân chết, nữ nô trở thành người tự do. Thế nên hiện tượng con lai rất phổ biến thời bấy giờ. Nếu khảo sát thân thế của các nhà văn và học giả thời đại đó và chủng tộc của tổ tiên họ, sẽ nhận thấy cha mẹ của rất nhiều người trong số họ đều là con lai. Còn có thể phát hiện con lai ở vùng Khorasan cho đến con lai ở vùng Phi Ả Rập cư trú đều nổi tiếng dũng cảm. Mấy đời Caliph của vương triều Abbas đều có mẹ xuất thân từ nô lệ. Đế quốc đa dân tộc giống như một đồ đựng, các vật chất hòa tan trong đó, phát sinh phản ứng hóa học. Sự hòa hợp thuyết thống này không chỉ sản sinh ra thế hệ con lai mới hấp thu đặc điểm của cha mẹ về đặc trưng di truyền, mà còn tạo thành sự hòa hợp giữa người Ả Rập và di tộc chưa từng có về tâm lý và tinh thần. Sự hòa hợp tinh thần do sự hòa hợp huyết thống tất nhiên khiến văn hóa Ả Rập Hồi giáo sinh ra chính sách trị quốc chế định và chấp nhận chế độ nô quan để thu hút trí lực bên ngoài nhằm làm cho nước giàu binh mạnh, củng cố chính quyền. Tất nhiên thì vẫn có đấu tranh, bắt đầu từ vương triều Umayyad, sự đấu tranh giữa người Ả Rập và các thế lực ngoại lai như nô lệ được giải phóng chưa từng gián đoạn. Một số quý tộc mang tinh thần Ả Rập mãnh liệt cho đến giới bình dân vẫn coi thường nô lệ được giải phóng, gọi con do người Ả Rập và nữ nô sinh ra là tạp chủng. Một số văn nhân mặc khách khi làm thơ cũng chế nhạo nô lệ được giải phóng, còn nô lệ được giải phóng cũng phản đòn người Ả Rập bằng nền văn minh rực rỡ và phát triển ngày xưa của họ. Đến mức người Ả Rập dùng mưu lược đối phó với nô lệ được giải phóng. Nô lệ được giải phóng lại dùng chiêu gậy ông đập lưng ông. Kết quả là Caliph buộc phải nghiêm trị các đại thần của mình. Khi đó có người nói, tể tướng hậu duệ của Đức Thánh bị giết chết, thù nhân dị tộc lại thành đại thần. Nhưng sau khi các lực lượng đối lập triệt tiêu nhau, du nhập trí lực bên ngoài vẫn là một trong những chính sách chấp chính nắm quyền của người Ả Rập. Trong lĩnh vực chính trị đầy chông gai này, để tránh dẫn lửa thiêu thân trong cuộc nội chiến phái hệ tông tộc dân tộc của mình, du nhập trí lực bên ngoài lợi dụng sức mạnh quản lý hành chính của thần dân dị tộc cũng là mưu trí nắm quyền cơ bản của người Ả Rập. Ở đây, chế độ tin tưởng hôn nhân họ Xa cổ xưa hầu như đã lắng động thành một định chế tâm lý. Theo ngạn ngữ của người Ả Rập, thà xa không gần mới là lương duyên. Khalid al-Mansur từng có một người hầu màu da nâu rất giỏi giang. Một hôm, al-Mansur hỏi anh ta, ngươi là chủng tộc nào? Anh ta đáp, người Ả Rập, thưa lãnh tụ của người Hồi giáo. Mansur lại hỏi, người Ả Rập của bộ tộc nào? Người hầu trả lời, chủng tộc Hà Lan, thường bị bắt làm tù binh ở Yemen, bị nhục hình, từ đó làm nô lệ. Từng phục dịch người Umayyad, sau chuyển đến hậu cung để hầu hạ ngài. Al-Mansur nói, ngươi thật là đứa trẻ ngoan, nhưng trong cung ta không cho phép người Ả Rập hầu hạ nội quyến. Đi đi, chân chủ tha thứ cho ngươi, hãy đến nơi mà ngươi muốn đi. Tại sao hậu cung của người Ả Rập không dùng người Ả Rập, dùng ý là phòng gian? Trên thực tế, chiêu mộ hiện tài và đề phòng gian tài rất giống nhau về thủ pháp và cách làm. Sau khi Machiavelli sáng lập chính trị học cận đại, mưu lược chính trị đã bước vào lâu đài nghiên cứu khoa học. Thông thường, các thuật dùng người thông qua cảm hóa tâm hồn để làm cho người ta nghe theo mình. Dùng sở trường của người ta, chọn khả năng mà sai khiến, lợi dụng sự cách biệt cao thấp về địa vị, thân phận để khéo léo lợi dụng trí tuệ của người ta làm trí tuệ của mình, là đạo lấy lòng bề tôi của những kẻ thống trị xưa nay. Từ du nhập trí lực, trọng dụng nô lệ được giải phóng cho đến ban hành chế độ nô quan, các Khalif Ả Rập đã dung hòa các điểm trên một cách khôn khéo, đặc biệt đối với xã hội truyền thống Ả Rập bảo thủ tư tưởng bộ lạc và quan niệm tông tộc hẹp hòi. Quan niệm du nhập trí lực bên ngoài không chỉ là nguyên tắc hôn nhân, mà càng là một mưu trí chính trị.
Làm cho Ijima và Qiyas phát huy uy lực. Người ta hoài nghi rằng trước cuộc sống kiếp này biến đổi vô thường, Hồi giáo dựa vào một bộ Shariat, luật Hồi giáo hình thành từ nửa cuối thế kỷ thứ 7, thực sự có thể chỉ đạo cuộc sống kiếp này hay không? Sau khi chức vị Khalif bị nghị viện chính phủ hoặc chính đảng thay thế, trong một đất nước không có pháp luật thế tục, tòa án, giáo hội, những chức vụ tôn giáo, người ta làm thế nào để Shariat đối mặt được với những tình huống mới, vấn đề mới luôn nảy sinh? Thực ra, lo ngại là điều có thể hiểu được, nhưng là thừa, bởi vì Ijma và Qiyas chỉ có trong thế giới Hồi giáo, làm cho giáo nghĩa Hồi giáo trở thành một cuốn sách không bao giờ gấp lại. Có lẽ đó cũng là một trí tuệ khác trong việc chấp chính nắm quyền của Hồi giáo. Chúng ta có thể hiểu biết sơ lược qua hai ví dụ sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến quý thính giả. Năm 1977, phe quá khích trong nghị viện Ai Cập đề xuất một bản dự thảo yêu cầu chính phủ áp dụng cực hình đối với những kẻ phản giáo. Họ nói đó là do Shariat yêu cầu, nhưng tình hình thực tế là muốn xử tử những kẻ phản giáo. Thường Ai Cập sẽ đổ máu khắp nơi, bởi đại đa số người ở đó là người Cớp theo đạo Cơ Đốc giáo. Tín đồ Cơ Đốc giáo Nam sở dĩ ủng hộ Hồi giáo là bởi nó cho phép ly hôn. Nhưng một khi hôn nhân bị giải thể, anh ta sẽ trở lại theo Cơ Đốc giáo. Mâu thuẫn có vẻ gay gắt này cuối cùng lại được giải quyết một cách dễ dàng. Biện pháp cũng đến từ giáo nghĩa. Kinh Koran viết, việc của họ là do hiệp thương quyết định. Đương nhiên theo kinh điển, bản dự thảo được giao cho công chúng phản biện. Báo chí Ai Cập còn cho đăng một bài bình luận dài. Cuối cùng, các bên đều thống nhất ý kiến. Từ bỏ Hồi giáo tuy có tội, hơn nữa đáng bị lên án, nhưng không đến nỗi phải xử tử kẻ phản giáo. Một lần khác, những người trong giới tôn giáo căn cứ điều luật tín đồ Hồi giáo phải cai trụ trong Shariat, tuyên bố cấm uống cà phê. Kết quả bị phản đối, cũng vậy lại giao cho công chúng phản biện. Do ý kiến thống nhất của toàn thể nhân dân phản đối mạnh mẽ điều luật này, nên chính phủ lại tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm cho phép uống cà phê. Đây là uy lực của Ijma và Qiyas. Ijma dịch nghĩa là ý kiến thống nhất, tức công nghị, Căn cứ của công nghị là nghe theo ý kiến của đa số người, tức là nhận thức cơ bản thống nhất mà đại đa số tín đồ Hồi giáo hoặc các nhà luật học của một thời đại nào đó ở một địa phương nào đó đạt được về một vấn đề nhất định. Nó phản ánh sự xác nhận hoặc sửa đổi của dư luận xã hội đối với một tập tục truyền thống đang thịnh hành. Về tình hình này, có một nhà luật học Ả Rập từng mô tả: mỗi khi tôi phát hiện ra một quan niệm mà đại đa số học giả tán thành ở học thuật, tôi bèn gọi nó là công nghị, tức ý kiến thống nhất, bất luận tiền bối của họ có đồng ý hay không, bởi vì đại đa số người đều phớt lờ ý kiến đã định của họ khi bất kỳ sự việc nào đó đã được thống nhất, chỉ sau khi xem xét nguyên tắc bãi bỏ hoặc nắm được luận cứ đầy đủ hơn, mặc dù không nói rõ, họ mới từ bỏ lý thuyết của tiền nhân. Nhà luật học này hiển nhiên là có sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý xã hội quần thể và quy luật tương tác của nó. Trên thực tế, nó bắt nguồn sớm nhất từ một câu cách ngôn cực kỳ nổi tiếng của Muhammad: bộ tộc của ta không bao giờ tán đồng bất kỳ thứ gì sai lầm. Công nghị thường có hai hình thức: đại hội tín đồ Hồi giáo hoặc ý kiến có tính khuynh hướng của các nhà luật học. Hình thức thứ nhất có phạm vi rộng, thông thường là tập thể tín đồ Hồi giáo thống nhất ý kiến về một nguyên tắc trọng đại nào đấy, thí dụ vấn đề nghi thức tôn giáo, do không có một cơ quan biểu quyết dân ý để trưng cầu ý dân. Nên loại công nghị này thực chất là sự trực tiếp xác nhận của các nhà luật học đối với phong tục tập quán địa phương. Hình thức thứ hai có phạm vi hẹp hơn, chỉ giới hạn ở một số ý kiến có tính khuynh hướng của các nhà luật học một địa phương nào đó về vấn đề pháp luật chuyên môn. Loại công nghị này cũng hàm chứa rất nhiều tập tục dân gian, nhưng chúng có phần được các nhà luật học chỉnh lý. Công nghị thời kỳ đầu là nặc danh, chưa gắn với tên của một số nhà luật học nổi tiếng. Điều đó biểu thị chỉ là ý kiến chiết trung, tức điều hòa, của một nhà luật học địa phương nào đó, vì thế có khác biệt tính khu vực rõ rệt. Điều rất quan trọng là một khi hình thành, công nghị sẽ không được thay đổi, trở thành căn cứ quyền uy để phê chuẩn suy đoán pháp luật, ý kiến hoặc phán đoán cá nhân của một nhà luật học. Một khi được công nghị xác nhận và phê chuẩn, sẽ có sức ràng buộc giống như giáo pháp. Quias, dịch nghĩa là phán đoán loại suy. Nếu một phán đoán được phân tích, so sánh, suy diễn với tiền đề là tập quán, nguyên tắc hoặc tiền lệ của tiền nhân, từ đó có được kết luận chặt chẽ, thì phương pháp này gọi là phán đoán loại suy. Phương pháp này khác với việc tùy ý phát biểu ý kiến thông thường. Thông thường nó là một phương pháp đặc thù và giai đoạn cao cấp của suy đoán pháp luật. Thế nhưng đôi khi vẫn cho phép các nhà luật học áp dụng phương pháp linh hoạt, tránh khỏi loại suy chặt chẽ, gọi là istisan, nghĩa là sự lựa chọn tối ưu của nhà luật học. Lựa chọn tối ưu nếu xuất phát từ sự cân nhắc lợi ích công cộng xã hội thì gọi là công ích. Thí dụ như theo thông lệ của luật thương mại Hồi giáo, thù lao tiền thuê phải là vật không thể thay thế như vàng hoặc bạc, nhưng về tập quán thì cho phép thay thế bằng cơm áo, chỗ ở. Sự ngoại lệ này được gọi là lựa chọn tối ưu. Hay như trong một tình huống đặc thù nào đó, pháp quan có thể bất chấp nguyên tắc trả thù ngang nhau, một mạng đền một mạng, mà xử tử toàn bộ những phạm nhân hợp tác giết người. Nguyên tắc biến hóa linh hoạt này vì xuất phát điểm của nó là để bảo vệ lợi ích công cộng của xã hội, nên cũng được gọi là nguyên tắc công ích. Bốn phái lớn trong nội bộ thế giới Hồi giáo vẫn có không ít ý kiến bất đồng, nhưng ở những điểm cơ bản họ không có sự khác biệt về nguyên tắc. Do đó đối với tín đồ Hồi giáo bình thường, phái nào chiếm ưu thế trong những học giả luật học và người nghiên cứu lễ bái không phải là điều thực sự quan trọng, mà cả thế giới Hồi giáo dựa vào phụ lục trên cơ sở pháp điển kinh Koran, trở thành một thế giới không khép kín. Phần chính văn trình bày tính nguyên tắc, phần phụ lục trình bày tính linh hoạt, vừa có tính thống nhất nghìn năm nhất quán, vừa không thiếu tính biến hóa cực kỳ linh hoạt. Hai cái hòa làm một thông qua công nghị, ý kiến thống nhất và công ích, lợi ích công cộng xã hội. Đây cũng là một sự giao hòa giữa tín ngưỡng và thực dụng. Trong tiếng Ả Rập, Shariat là chỉ con đường đi đến nước. Khi dùng cho chế độ pháp luật thiêng liêng hoặc bất khả xâm phạm, thì nó có nghĩa là con đường đi đến ngọn nguồn sự sống. Ngày nay, thông qua Ijma và Qiyas, quá khứ, hiện tại, tương lai của Hồi giáo nhập lại thành một dòng sông cuồn cuộn bất tận, khiến dòng nước chảy xuống từ đầu nguồn băng ra đại dương, cuộc sống kiếp này của nhân loại. Bản thân Ijma và Qiyas được dần dần hình thành và phát triển trong đời sống của dân tộc Ả Rập. Người Ả Rập ở Hejaz thời đại Mông Muội là người du mục hoặc người du mục chuẩn, không có chính phủ, không có quốc vương, chỉ có một số bộ lạc có số người khác nhau, quy mô khác nhau. Mặc dù mỗi bộ lạc đều có tập tục riêng, nhưng có một số tập tục lại giống nhau. Thí dụ mỗi bộ lạc đều có một trọng tài, ông ta phán xử các tranh chấp của người trong bộ lạc dựa vào tập tục truyền thống và kinh nghiệm của bộ lạc mình. Những người này thường đều công bằng, giỏi hòa giải, hiểu biết lịch sử. Sự chế tài xây dựng trên phong tục tập quán này không có hình phạt, hai bên tranh chấp không nhất thiết phải chịu sự ràng buộc của chế tài. Về vụ án được phán quyết, hai bên đồng ý thì tuân thủ, không đồng ý thì chỉ bị người trong bộ lạc ghét bỏ mà thôi. Sau khi Hồi giáo trỗi dậy, những phong tục tập quán này có cái được thừa nhận, lại có cái bị phủ nhận, và có cái thì lại được sửa đổi. Muhammad sống ở Mecca 13 năm, sống ở Medina 10 năm. 10 năm ở Medina mới là thời kỳ lập pháp thực sự của Hồi giáo. Kinh Quran thời kỳ này đã bao hàm một số luật lệ, hơn nữa còn sản sinh ra thánh huấn giải thích những sự kiện mới. Hai loại tài liệu kinh điển này trở thành hai ngọn nguồn lớn nhất của lập pháp Hồi giáo. Kinh Quran được cho là mặt khải của chương chủ, nhưng dù là mặt khải cũng không phải tự nhiên mà có. Luật lệ trong kinh phần lớn thích ứng với sự kiện phát sinh thời bấy giờ. Người ta có tranh chấp gì là nhờ Muhammad đến hòa giải, sau đó có mặt khải giáng xuống, giải thích pháp luật. Thí dụ như có người bộ tộc đó quản lý tài sản kế thừa hộ đứa cháu mồ côi của ông ta. Sau khi người cháu thành niên yêu cầu tự chủ, ông ta lại không chịu giao trả. Hai người bèn đến gặp thánh Muhammad nhờ phán xử. Thế là có đoạn kinh văn nổi tiếng về việc xử lý tài sản thừa kế của người con mồ côi. Một số kinh văn về luật lệ ở Medina cũng được lập theo sự biến đổi xã hội ở đây. Thí dụ khi ở Mecca, kinh Quran mệnh lệnh cho người ta tổ chức bố thí bắt buộc, không hạn định mức. Đến Medina thì chế định phạm vi cũng như việc sử dụng bố thí bắt buộc. Có rất nhiều tập tục ở thời đại Mông Muội vốn bị Hồi giáo ghét, như uống rượu. Nhưng Hồi giáo không phải một lần cấm tiệc, mà huấn thị mọi người qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cảnh cáo nguy hại của việc uống rượu. Giai đoạn thứ hai là cấm làm lễ sau khi say. Và giai đoạn thứ ba là cấm uống rượu. Trong kinh Quran đã thể hiện sự khác nhau như vậy. Những luật lệ trong kinh văn này không chỉ chia giai đoạn để tiến hành dần, mà còn xem xét đến hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Do đó trong kinh Quran còn xuất hiện kinh văn bãi bỏ. Thánh Allah nói: ta hủy bỏ một đoạn kinh văn, ta lại sắc dán một đoạn kinh văn bổ sung. Lại nói, khi ta dùng một đoạn kinh văn để thay thế một đoạn kinh văn khác, Allah biết rõ nhất điều mà Ngài sắc dán. Lý do của việc hủy bỏ kinh văn là vì môi trường xã hội của tín đồ Hồi giáo đã đổi khác theo sự biến thiên của thời gian. Một thí dụ khác rất rõ rệt là về việc phụ nữ ở vậy. Hồi giáo từng quy định phụ nữ có chồng chết phải ở quá một năm mới được tái giá, sau lại đổi thành ở quá 4 tháng 10 ngày. Thánh huấn cũng hủy bỏ. Thí dụ Thánh Muhammad từng nói: ngày trước ta cấm các người tích trữ vật hiến tế, nay các người được phép tích trữ. Ngày trước ta cấm các người đi thăm mộ, nay các người có thể đi thăm mộ. Tất nhiên kinh Quran và Thánh huấn có sự khác biệt. Kinh Quran là mặt khải của Allah, còn Thánh huấn là lời nói miệng của Muhammad. Thánh huấn đã giải thích rất nhiều điều trong kinh Quran. Đối với các sự việc mới phát sinh, Muhammad thường dùng ngôn từ phán đoán chứ không dùng kinh Quran để phán đoán. Trong các thí dụ xảy ra trong kinh Quran và thánh huấn, tinh thần ngoan đạo và thái độ hiện thực đặc hữu trong tư duy của người Ả Rập, giao hòa tỏa sáng trong đó. Điều này đã tạo tiền đề cho sự ra đời của Ijma và Qiyas. Sau khi Muhammad qua đời, mặt khải cũng chấm dứt. Khi đó, quốc thổ của quốc vương Hồi giáo lại nhanh chóng mở rộng. Trong thời gian khoảng 80 năm, từ năm 14 đến năm 90 của kỷ nguyên Hồi giáo, người Ả Rập đã lần lượt chinh phục Damascus, Iraq, Ba Tư, Ai Cập, Marib và cả Bắc Phi lẫn Tây Ban Nha. Sau khi viễn chinh thắng lợi, người Ả Rập Hồi giáo có được của cải và nô lệ chưa từng có, được hưởng cuộc sống sung túc chưa từng có, đồng thời cũng gặp phải rất nhiều vấn đề trọng đại chưa từng gặp. Những vấn đề này liên quan đến tưới tiêu thủy lợi, sự vụ tài chính, chỉnh đốn quân đội, trưng thu tô thuế, đối xử với nhân dân chiến bại, thậm chí là chế độ hôn nhân và chế độ tư pháp Tất cả đều là những vấn đề họ chưa từng gặp khi sống trên bán đảo Ả Rập. Nhưng cuộc viễn chinh của Hồi giáo là cuộc viễn chinh có trật tự. Phía sau quân viễn chinh là rất nhiều học giả tôn giáo, giáo viên, nhà luật học. Do trong kinh Quran và Thánh Huấn không có những lời văn rõ ràng phân tích những vấn đề cụ thể này, nên nhờ nỗ lực chung, tập thể tín đồ Hồi giáo đã sản sinh một thứ pháp luật khác, đó là pháp luật ký kiến và pháp luật loài suy. Có rất nhiều đệ tử, thánh môn khi không có kinh văn rõ ràng của kinh Quran và Thánh Huấn đã dùng ý kiến của mình để giải thích pháp luật. Theo sách Truyện ký Pháp quan Ai Cập Ezra Ubaydulat viết thư cho Khalif Umar thỉnh cầu giải thích một vấn đề. Umar viết thư trả lời rằng về vấn đề này không hề có căn cứ, ngài có thể giải quyết theo ý kiến của mình. Những trường hợp như vậy thời đó rất nhiều. Từ ý kiến trong tiếng Ả Rập thời bấy giờ có nghĩa là công chính. Khalif Umar, người được các nhà sử học ca ngợi là có tài quyết đoán nhất, từng cho rằng luật lệ của kinh Quran và Thánh Huấn chú trọng đến phúc lợi nhân sinh. Do đó ông phát biểu ý kiến theo tinh thần coi trọng phúc lợi nhân sinh của Thánh Huấn, sáng chế ra luật lệ mới. Thí dụ vào năm mất mùa đói kém, người nào phạm tội ăn cắp, Umar sẽ không xử tội chặt tay. Tương truyền có lần mấy người ở của Hab ăn trộm một con lạc đà của người nọ, kết quả bị bắt giải đến trước mặt Umar. Họ lập tức nhận tội, Umar bèn cho con trai của Hab biết kết quả xét xử. Theo giáo quy Hồi giáo, chặt tay của những người ở này. Khi sắp giải đi hành hình, Umar đột nhiên gọi họ lại và quay qua nói với con trai của Hab. Ồ, thề có chân chủ, ta vốn định chặt tay chúng. Nhưng nếu không phải do các người hà khắc với chúng, khiến chúng phải đói khát, thì chúng tuyệt nhiên sẽ không dám coi phi pháp là hợp pháp đâu. Ta thả cho chúng và phải xử phạt các người thật nặng. Biện pháp này đã có tinh thần chú trọng kinh văn, không bị cầu thúc bởi ý nghĩa mặt chữ của kinh văn. Vì thế, khi luật pháp ý kiến và luật pháp loài suy ra đời, đã xuất hiện xu hướng từ ý kiến phát triển thành thương nghị. Vào thời đại Umar, những điều mà kinh Quran và Thánh Huấn chưa quy định sẽ xem tham khảo quyết án của Khalif tiền nhiệm. Nếu vẫn chưa giải quyết được, sẽ triệu tập hội nghị thủ lĩnh giải quyết theo quyết nghị của đại chúng. Người Ả Rập ở Tây Ban Nha sau đó còn tổ chức một hội nghị tư vấn. Khalif chỉ định một số tư vấn viên hiệp thương giải quyết các vấn đề thắc mắc. Công nghị và loại suy tự nhiên ngày một trưởng thành theo quá trình này. Mặc dù sau đó có sự phân chia phe Thánh Huấn và phe ý kiến, nhưng trên thực tế, hai phe này đều coi trọng phong tục tập quán của địa phương, đều vận dụng phương pháp ý kiến, suy lý, phán đoán loại suy ở những mức độ khác nhau, đều lấy công nghị của đại đa số nhà luật học làm căn cứ quyền uy để phê chuẩn suy lý pháp luật, đồng thời gọi học thuyết pháp luật mà phe mình công nhận là Sunnah, tức tập quán nhất trí tán đồng. Tóm lại, Ijma và Qiyas trở thành hai nền tảng lớn của chế độ tư pháp Hồi giáo. Bất luận thế nào, nhờ vào trí tuệ về sự linh động, Hồi giáo đã khiến Muhammad trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc sống kiếp này. Giữa thế kỷ 20, quốc vương đầu tiên của Ả Rập Xê Út hiện đại Abdul Aziz chuẩn bị khai thác dầu mỏ chôn dưới lòng quốc thổ lại gặp một vấn đề khó xử. Một vị trưởng giả tên Abu Bakr phê phán ông bị người Mỹ không theo Hồi giáo cám dỗ. Thế nhưng hiện đại hóa đồng nghĩa với việc dẫn người nước ngoài phi tín đồ Hồi giáo vào nước mình. Làm thế nào để cuộc phản biện tôn giáo trở nên có lợi cho chính sách mở cửa đối ngoại của Aziz? Cuối cùng quốc vương đã nghĩ ra một biện pháp. Quốc vương mời ông đến hoàng cung chỉ trích ngay trước đông đảo mọi người. Abu Bakr thực sự đã làm như vậy. Sau khi Aziz nghe xong lời chỉ trích của ông, đã xảy ra màn kịch như sau. Theo lời của một quan chức ngoại giao Hoa Kỳ tận mắt chứng kiến sự việc, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến quý thính giả ngay sau đây. Khi đó, quốc vương rời khỏi ngai vàng đến bên cạnh Abu Bakr nói rằng bây giờ ta không phải là quốc vương mà chỉ là một tín đồ Hồi giáo giống như ông, là tôi tớ của đấng tiên tri. Abdul Aziz thỉnh cầu Ulama, pháp quan Hồi giáo gắn kết chúng ta lại với nhau, quyết định. Để bày tỏ mình hoàn toàn hiểu cuộc đời và truyền thống của tiên tri, quốc vương đã lấy vài thí dụ có đầy đủ chứng cứ về việc người sáng lập đã thuê rất nhiều người phi tín đồ Hồi giáo. Điều ta nói có đúng hay không? Quốc vương Aziz thành khẩn hỏi như một người bình thường. Lúc này các pháp quan được mời đến trước đó ngồi một bên đồng thanh đáp, nói đúng lắm. Vậy thì ta tuân theo vết chân của đấng tiên tri, thuê các chuyên gia nước ngoài đến làm việc cho ta, lẽ nào là vi phạm giáo pháp? Những người Mỹ và những người nước ngoài khác thao túng máy móc đều là do ta mang đến đây, đều làm việc theo chỉ thị của ta, để làm tăng tài nguyên vật chất của đất nước này, đồng thời khai thác kim loại, dầu mỏ và nước mà Allah chôn dưới lòng đất, dự định ban cho chúng ta vì lợi ích của chúng ta. Ta làm như vậy đã vi phạm pháp luật gì của Hồi giáo chăng? Kết quả, các pháp quan tuyên bố ông vô tội. Từ đó, Ả Rập Xê Út bắt đầu quá trình làm giàu. Dùng phương pháp tương tự, vị quốc vương này lại thuyết phục các pháp quan Hồi giáo chấp nhận phát minh được gọi là ma quỷ, vô tuyến điện. Ông thuyết phục những ulama thông qua sắp xếp một cuộc phát thanh kinh Koran. Nghe phát thanh xong, phán quyết của ulama là nếu loại máy này có thể truyền bá ngôn ngữ thiêng liêng một cách chính xác thì có thể sử dụng. Nếu nói lách luật đằng sau các điều khoản là đặc sắc trí tuệ của người Do Thái thì giỏi sử dụng mưu kế hợp pháp có lẽ là phong thái trí tuệ của người Hồi giáo. Sự phát triển thực sự của mưu lược do hai con kênh hội hợp mà thành. Kênh đầu tiên là đắc lợi từ sự phát triển của chuyện kể Ả Rập. Vào đầu thời kỳ Hồi giáo, xã hội Ả Rập thịnh hành phong trào kể chuyện. Hoạt động kể chuyện này do mấy nguyên nhân sau sinh ra. Một là một bộ phận đệ tử thánh môn trong khi hoạt động chính trị đã cảm thấy cần phải nhận thức sự tích của các bậc đế vương các nước và các chế độ chính trị của họ. Điều này trở nên rất quan trọng sau khi quốc thổ Hồi giáo mở rộng. Trong tình hình này, họ chú ý thu thập các sự tích lịch sử chiến tranh của người Ả Rập và những chuyện ít được biết đến của các quốc vương Ba Tư. Điều này giúp việc tường thuật dưới hình thức kể chuyện được phát triển. Hai là một số dân tộc có lịch sử lâu đời sau khi họ chuyển sang theo Hồi giáo bèn truyền lịch sử của dân tộc mình vào trong tín đồ Hồi giáo. Dụng ý của họ hoặc xuất phát từ tư tưởng chủ nghĩa tôn giáo hoặc xuất phát từ mục đích khác. Họ tích cực kể các sự tích lịch sử và truyền thuyết mà mình biết cho các tín đồ Hồi giáo. Ba là công tác thu thập thánh huấn của bản thân các tín đồ Hồi giáo khiến lịch sử trong thánh huấn cũng trở thành nguồn gốc của kể chuyện. Thông qua những câu chuyện kể này, một mặt khiến chính sử trải qua các đời bị các tiểu thuyết chiến tranh và giả sử làm cho rối loạn, khó phân biệt thật giả, dẫn đến các nhà sử học thế hệ sau phí rất nhiều công sức để khảo chứng một cách vô vị. Đồng thời mặt khác cũng khiến việc mô tả và vận dụng các mưu kế trở nên phát triển. Kênh phát triển mưu lược thứ hai đắc lợi từ sự phát triển của phái ý kiến trong phái giáo pháp. Kinh Koran là mặt khải của chân chủ được Muhammad chuyển lại. Mọi thứ trong xã hội Hồi giáo đều vận chuyển theo sự chỉ điểm của Kinh Koran. Sau khi Muhammad qua đời, mặt khải bị cắt đứt, còn quốc thổ của quốc vương Hồi giáo thì lại nhanh chóng được mở rộng. Kẻ chiến thắng gặp được rất nhiều sự vật mới khác trước trên mảnh đất mới, thậm chí bao gồm các sự kiện tội ác và những vấn đề về phương diện nội chính, ngoại giao mà người Ả Rập chưa từng trải qua trong cuộc sống đơn giản trước kia của mình. Tất cả những điều đó đều khiến các nhà lập pháp thời kỳ đầu gặp rất nhiều khó khăn. Trong kinh Koran và Thánh Huấn, không có những lời văn rõ ràng phân tích những vấn đề cụ thể này, cho nên Hồi giáo đã sản sinh ra một thứ pháp luật khác, đó là pháp luật ý kiến và pháp luật loại suy như đã trình bày. Có rất nhiều đệ tử thánh môn khi không có lời văn rõ ràng của thánh huấn đã giải thích pháp luật bằng ý kiến của mình. Trên cơ sở đó đã dần dần hình thành bốn trường phái pháp luật Hồi giáo lớn. Trong đó một đặc điểm trong giáo pháp của nhân vật tiêu biểu thuộc trường phái ý kiến Abu Hanifah là sử dụng mưu kế hợp pháp. Dưới ảnh hưởng của trường phái này, mưu lược trở thành một nội dung quan trọng của giáo pháp trường phái này và các trường phái khác. Do đó, mưu kế dần trở thành mưu lược xét xử và kỹ xảo pháp luật giúp thoát khỏi khó khăn của các pháp quan Hồi giáo. Ngay cả khi bình thường, các nhà luật học cũng giả thiết rất nhiều sự kiện khó giải quyết chưa từng hoặc không thể xảy ra trong thực tế để nghiên cứu kỹ xảo xét xử, luyện tập đoán án. Điều này tự nhiên đã thúc đẩy sự sáng tạo và tích lũy mưu kế. Trường phái ý kiến có sách viết riêng về mưu lược. Trong sách này, thậm chí ngay cả mưu kế tránh nghĩa vụ, mưu kế phế bỏ quyền mưu trước, mưu kế dùng di chúc chỉ định người thừa kế, mưu kế hủy bỏ xử phạt trộm cướp, v.v. cũng đều theo đó mà ra đời. Dưới ảnh hưởng của nó, việc sử dụng mưu kế trong xét xử pháp luật dần được trở nên thịnh hành. Nếu ví mưu kế với những chuỗi vòng tròn, thì khác biệt giữa các giáo phái chỉ là số lượng và kích thước của các vòng tròn. Thế nhưng, việc vận dụng mưu kế cũng mang lại hiệu ứng tiêu cực, như có người từng chỉ ra. Người đời sau lại mở rộng một số ít án lệ mà các giáo trưởng đã từng xử lý, đến mức đưa mưu kế vào trong các lĩnh vực luật học, hơn nữa còn vượt xa phạm vi sử dụng của các giáo trưởng, tạo ra một số âm mưu quỷ kế. Thế nên, người Ả Rập lại bắt đầu phân loại, liệt kê, chỉ ra những mưu kế nào dùng được, những mưu kế nào không thể dùng, chia mưu kế thành hai loại lớn là hợp pháp và bất hợp pháp. Thí dụ các mưu kế cướp của giết người, xâm phạm quyền lợi, khiêu khích, ly gián thì đều bị cấm sử dụng. Tín đồ Hồi giáo cho rằng truyền thụ những mưu kế này là phi pháp, dùng chúng để giải thích giáo pháp hoặc làm chứng cũng là phi pháp, dùng chúng để đoán án càng phải nghiêm cấm. Thế nhưng mưu kế để giành lấy quyền lợi của mình, mưu kế phản đối áp bức thì có thể sử dụng được. Sử dụng mưu kế hợp pháp trở thành một kỹ năng lớn trong hành sự xử thế của người Ả Rập. Điều này phản ánh trong rất nhiều chuyện kể và truyền thuyết dân gian Ả Rập. Chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm nổi tiếng có thể nói là tập hợp các mưu kế kiểu Ả Rập. Điều này cũng phản ánh trong cách hành xử khôn khéo của quốc vương Ả Rập Xê Út hiện đại Abdul Aziz như đã trình bày ở phần đầu. Dù Abdul Aziz thuyết phục các Ulana chấp nhận vô tuyến điện hay chấp nhận kiến nghị dùng chuyên gia Mỹ khai thác dầu mỏ, cũng đều cho thấy việc dùng mưu kế hợp pháp để sự vật mới được hợp pháp hóa như thế nào. Ngay cả Ai Cập vào thập niên 70 của thế kỷ 20 còn lợi dụng mưu kế hợp pháp để tránh một cuộc phân tranh nội bộ. Vào thập niên 70, phe bảo thủ tôn giáo tại Ai Cập đã phát động một phong trào cấm rượu, yêu cầu cấm rượu theo danh nghĩa Shariat, tức pháp điển tôn giáo. Tuyên bố uống bia, rượu trái cây và rượu mạnh đều là phi pháp. Nhưng trên thực tế, lệnh cấm này không thể thực hiện được ở Ai Cập, bởi ngành du lịch là một sự nghiệp lớn của Ai Cập. Chính phủ không muốn làm bất kỳ việc gì có thể xua đuổi du khách. Ngoài ra, nền công nghiệp Ai Cập từ khi thực hiện quốc hữu hóa vào thập niên 60 đến nay, các nhà máy rượu đã thuộc về sở hữu nhà nước, đồng thời trở thành cơ hội việc làm cho hàng nghìn công nhân. Làm thế nào để cân bằng giữa giáo pháp và lợi ích thực tế? Kết quả chính chủ đã đồng ý ban hành đạo luật này, hạn chế nơi uống rượu công cộng ở các điểm du lịch, tức các khách sạn lớn và các nhà hàng Tây ở bốn thành phố lớn là Cairo, Alexander, Luxor và Aswan. Trên thực tế, công nhân Ai Cập bình thường rất ít uống rượu, nhưng việc tuân thủ nguyên tắc này của Shariat đã được khẳng định. Như chúng ta đều biết, trong thế giới Ả Rập, chuẩn mực hành vi và chuẩn mực hoạt động xã hội của các tín đồ Hồi giáo được quyết định theo kinh Quran và Thánh huấn. Thánh huấn còn bao gồm toàn bộ lời nói hành vi của Muhammad mà các môn đồ của ông còn nhớ và ghi chép lại. Tất cả những thứ đó đều hội tụ trong một bộ pháp điển mà tiếng Ả Rập gọi là Shariat. Bộ pháp điển này không chỉ đề cập đến tập tục lễ bái, mà còn đề cập đến các sự việc về chính trị xã hội, kinh thương, gia đình, phạm tội. Hồi giáo không có bất kỳ cơ cấu giáo nghĩa trung ương nào, do đó cũng không có bất kỳ tòa án tối cao nào giải thích Shariat. Các quốc gia Hồi giáo đều giải thích Shariat theo mục đích của mình, đồng thời tìm khoảng trống tồn tại cho phong tục tập quán của mình trong phạm vi nguyên tắc của nó. Cũng giống như không có một cuốn sách Shariat mênh mông, quản lý nhà nước hiện đại cũng không có một công thức ứng dụng Shariat. Thông qua tư tưởng sử dụng mưu kế hợp pháp, như các học giả phương Tây bình luận, người Ả Rập đã khiến các học giả giải thích Kinh Quran và Thánh huấn là phương châm chỉ đạo, chứ không phải là một bộ sách khép kín buộc phải làm theo. Những phương châm chỉ đạo này đã giúp Hồi giáo phát triển theo sự phát triển của thế giới. Các nhà luật học của Hồi giáo thì ứng dụng các nguyên tắc tôn giáo vào tình hình và suy nghĩ vượt qua trí tưởng tượng của những người cùng thời đại với Muhammad. Hiển nhiên, sử dụng mưu kế hợp pháp khiến người Ả Rập cảm thấy được giải phóng, chứ không phải là cảm thấy bị trói buộc. Chẳng phải như thế sao? khi ngân hàng thu lợi tức bị coi là vi phạm giới quy cấm cho vay nặng lãi của kinh Koran, thì củ cải từ dầu mỏ và nền thương nghiệp phồn vinh ào ào ập đến đã khiến người Ả Rập Xê Út cho phép ngân hàng thu hoa hồng trên tiền vay, trong khi cấm ngân hàng thu lợi tức tiền vay, đồng thời cũng giành được quyền cổ đông ở tỷ lệ nhất định đối với hạng mục tài trợ. Suy cho cùng, mức kế hợp pháp là một thuật quyền biến. Sự nhạy bén của tư duy ở đây được biểu hiện một cách rõ nét. Kết quả của cách làm này, như có người đã đánh giá, nó làm cho Shariat vẫn thuộc về Hồi giáo, nhưng không còn là từ đồng nghĩa với cứng nhắc và chủ nghĩa mông muội nữa. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến quý thính giả nội dung của chương 7, chấp chính nắm quyền, nằm trong quyển sách Trí tuệ dân tộc Ả Rập do Gia Khang và Kiến Văn biên dịch. Mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe nội dung tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm.